Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 12 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
FBI chính thức điều tra vụ xả súng ở California như một vụ khủng bố. Iraq đòi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân ra khỏi lãnh thổ của họ và Hội nghị Liên Hiệp Quốc ở Paris thông qua dự thảo Hiệp ước Khí hậu.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói, chúng ta sẽ không bị khủng bố, khi ông nói về vụ nổ súng giết người bừa bãi của một cặp vợ chồng tại một văn phòng của Sở Xã hội ở California hôm thứ Tư. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama nói, chúng ta sẽ bảo vệ các giá trị của mình, của một xã hội tự do và cởi mở. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu như vậy một ngày sau khi cơ quan điều tra liên bang FBI chính thức điều tra vụ xả súng ở San Bernardino như một hành vi khủng bố. Phó giám đốc văn phòng Los Angeles của FBI, ông David Bodich, cho biết một số bằng chứng cho thấy đây là một hành động khủng bố, kể cả những chỉ dấu cho thấy vụ này đã được trù hoạch một cách khá kỹ lưỡng. Ông Bodich không nói tới những bằng chứng cụ thể như ông cho biết là có những bằng chứng bao gồm những chiếc điện thoại di động bị đập dập mà giới hữu trách đã tìm thấy trong một thùng rác gần nơi xảy ra vụ thảm sát. Ông nói có những sự liên hệ qua điện thoại giữa các nghi can đó với những người khác và những chiếc máy điện thoại di động này có thể mang lại những manh mối quan trọng. Ông Bodich cho biết ông đã xem thông điệp trên trang Facebook của Tashfin Malik là người vợ trong cặp vợ chồng hung thủ. Trong đó, người phụ nữ gốc Pakistan này đã cam kết trung thành với nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Tin nhắn đó rõ ràng được đăng trên Facebook vào khoảng cùng thời gian vụ nổ súng bắt đầu. Nhưng ông Bodich nói ông không thể cung cấp thêm thông tin về việc này. Trong một chương trình phát thanh ngày hôm nay, nhóm nhà nước Hồi giáo nói cặp vợ chồng bắn chết 14 người ở San Bernardino là những người ủng hộ của nhóm khủng bố này. Đài phát thanh Albania nói, chúng tôi cầu xin Thượng Đế nhận họ như những vị tử đạo. Giám đốc FBI ông James Comey cho biết không có chỉ dấu cho thấy cặp vợ chồng này là một phần của một tổ hoặc một mạng lưới khủng bố. Những lời cam kết trung thành với thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi đã được đăng trên truyền thông xã hội bởi những kẻ thực hiện những vụ giết người tập thể. Một số người ủng hộ nhà nước Hồi giáo đã đăng tin nhắn trên các trang mạng xã hội tiếng Ả Rập để tán dương vụ thảm sát ở California và chúc mừng những kẻ sát nhân. Một số người trong đó còn hứa là sẽ thực hiện thêm những vụ tấn công ở Mỹ. Trong khi đó, tại một cuộc họp báo ngày hôm qua, hai luật sư đại diện cho cặp vợ chồng hung thủ Syed Farouk và Tashmin Malik đã chỉ trích giới truyền thông về điều mà họ cho là đã vội vã nói rằng đây là một vụ tấn công khủng bố chỉ vì những kẻ nổ súng giết người là người theo đạo Hồi. The Voice of America, VOA. Iraq ngày hôm nay yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút ngay các lực lượng của họ ra khỏi một khu vực gần Mosul và cho rằng việc đưa quân như vậy là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với chủ quyền của Iraq. Thông cáo của văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết một trung đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ có xe tăng và đại bác đã tiến vào lãnh thổ của Iraq mà không có sự chấp thuận của chính phủ ở Baghdad. Các chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng binh sĩ của họ tới vùng Mosul Basika để tiến hành điều mà họ gọi là những cuộc thao dược huấn luyện thường lệ. Các binh sĩ này đã vượt qua biên giới để tới khu vực cách thành phố Mosul do nhóm nhà nước Hồi giáo kiểm soát khoảng 30 km. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ điều động binh sĩ này là một phần của một vụ luân chuyển thường lệ, trong đó các binh sĩ mới của Thổ Nhĩ Kỳ đến nơi để thay cho các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt có nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng chống nhà nước Hồi giáo trong khu vực. Các chiến sĩ Hoa Kỳ hôm thứ Sáu xác nhận là một tiểu đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đang có mặt trên lãnh thổ Iraq. Giới chức Mỹ yêu cầu được giấu tên nói với đài VOA rằng họ nói là họ đang huấn luyện và dường như đó chính là điều họ đang làm. Hoa Kỳ cho biết vụ điều quân này không phải là một phần của những nỗ lực của liên minh chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, mà là một phần của một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói họ đã báo trước cho Mỹ và các nước khác trong liên minh về vụ điều động binh sĩ này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo có lẽ đang tìm cách ứng phó với những áp lực của các lực lượng trên bộ do Mỹ hậu thuẫn và cuộc chiến dịch không kích mà Liên minh quốc tế đang tiến hành bằng cách ép buộc thêm nhiều trẻ em gia nhập hàng ngũ của họ. Đại tá Pat Ryder, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Mỹ hôm thứ Sáu nói rằng, chúng tôi thấy họ hạ thấp độ tuổi đi lính và điều đó chứng tỏ họ đang chật vật để tìm người thay cho những tổn thất mà họ gánh chịu trên chiến trường. Đại tá Ryder cho biết các trẻ em bị nhà nước Hồi giáo bắt lính có em chỉ có 10 tuổi và nhà nước Hồi giáo dùng các em này cho nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, kể cả tác chiến. Lâu nay, nhóm nhà nước Hồi giáo vẫn thường khoe khoang về lính trẻ em trong hàng ngũ của họ và họ gọi những em này là những chú sói con của quốc gia Hồi giáo. Trong một đoạn video tuyên truyền mà nhà nước Hồi giáo phổ biến trên mạng hồi gần đây, người ta trông thấy 6 em bé xử tử những người bị nhóm khủng bố này bắt. Tính xác thực của đoạn video này chưa được kiểm chứng độc lập. Theo tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, thì một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc cho thấy hầu hết trong số 480 chiến binh của nhà nước Hồi giáo bị thiệt mạng khi các lực lượng của Iraq chiếm lại thị trấn Baiji là trẻ em hoặc thiếu niên tuổi teen. Sự có mặt của lính trẻ em của nhà nước Hồi giáo có thể gây lung túng cho các lực lượng Mỹ và Liên minh. Đại tá Ryder của Bộ Tư lệnh Miền Trung nói, Liên minh tuyệt đối không hề có ý định giết chết phụ nữ hoặc trẻ em vô tội hoặc bất kỳ một người vô tội nào trên chiến trường. Như ông nói thêm rằng, sự hiện diện của lính trẻ em sẽ không làm cho máy bay Mỹ hủy bỏ một vụ không kích. Ông Ryder nói, thực tế là nếu một chiến binh nhà nước Hồi giáo có vũ trang và đang tấn công, thì chiến binh nhà nước Hồi giáo đó là một mục tiêu quân sự chính đáng, và đó là lý do tại sao nhà nước Hồi giáo cần phải bị tiêu diệt. Theo luật pháp quốc tế thì trẻ em sẽ bị mất quy chế bảo vệ đặc biệt trong chiến tranh nếu các em trực tiếp tham gia trong cuộc xung đột. The Voice of America, VOA. Các giới chức tham dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu tại Paris đã chấp thuận một bản dự thảo của Hiệp ước Khí hậu. Bản dự thảo có được sau 4 năm thương thuyết, có mục đích mang lại cho các nước trên thế giới những sự lựa chọn để ứng phó với hậu quả của vấn đề thải ra quá nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Những người chỉ trích nói có rất nhiều vấn đề còn chưa giải quyết, trong đó có việc ai sẽ là người sẽ chi trả cho những biện pháp mới trước khi một hiệp ước có thể đạt được vào thứ Sáu tuần sau, là lúc hội nghị kết thúc. Các nhà khoa học cảnh báo rằng trong lúc nóng dần, trái đất sẽ gây nhiều khốn khổ cho loài người với mực nước biển dâng cao, những trận bão kinh hoàng và những cơn hạn hán khắc nghiệt. Một số người tham dự hội nghị không nghĩ rằng cộng đồng quốc tế có thể đạt được một hiệp ước khí hậu trong những ngày sắp tới. Một nhà thương thuyết của Nam Phi là ông Nozifo Msakato Diseko nói, trước đây chúng tôi hy vọng là công việc của mình sẽ đạt nhiều kết quả hơn. Tại Hoa Kỳ, tiểu bang Texas ở Tây Nam đã quyết định rút đơn kiện chính phủ về chương trình tái định cư người Syria tị nạn đến tiểu bang này. Bộ trưởng Tư pháp Texas, ông Ken Paxton cho biết tiểu bang ông hài lòng với sự bảo đảm của chính phủ liên bang về sự hợp tác và chia sẻ thông tin về những người tị nạn sẽ được đưa tới Texas. Texas là tiểu bang đầu tiên nộp đơn cho tòa án để ngăn chặn chương trình tái định cư người Syria tị nạn sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng trước. Vài ngày sau đó, thì các vị thống đốc của 30 tiểu bang ở Mỹ cũng đã đưa ra những tuyên bố tương tự. Tại vùng Nam Á, thì Tổng thống Afghanistan ông Ashraf Ghani đã ra lệnh tiến hành cuộc điều tra về vụ binh sĩ chính phủ bắn súng cối tại một nơi gần đền thờ hôm thứ Sáu, giết chết ít nhất 9 người và làm bị thương nhiều người khác. Giới hữu trách địa phương cho biết vụ này xảy ra tại quận Sayyidabad trong tỉnh Mardanwadak ở miền Trung, trong lúc các lực lượng an ninh Afghanistan giao tranh với phe nổi dậy Taliban. Thông cáo của văn phòng Tổng thống nói, ông Ghani đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với các gia đình nạn nhân và cầu chúc những người bị thương sớm bình phục. Một phát ngôn viên của Taliban thì nói 10 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Nhóm phiến quân này hứa sẽ trả thù. Theo Liên Hiệp Quốc, thì xung đột ở Afghanistan đã gây ra số thương vong của thường dân ở mức cao nhất trong 8 tháng đầu năm nay, kể từ khi họ bắt đầu ghi nhận dữ liệu về vấn đề này cách nay 5 năm. Hơn 70% của số thương vong của thường dân được cho là do Taliban gây ra. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu lửa gọi tắt là OPEC đã quyết định không cắt giảm sản lượng dầu lửa tại một cuộc họp có nhiều tranh cãi ở Vienna hôm thứ Sáu. Quyết định này được loan báo trong lúc giá dầu giảm xuống còn khoảng $40 một thùng, từ mức 100 đô la cách đây khoảng một năm rưỡi bởi vì có sự thặng dư trên thị trường toàn cầu. Các nước OPEC sản xuất khoảng 1/3 số dầu trên thế giới và trong quá khứ họ đã thông qua việc cắt giảm sản lượng có phối hợp để giảm mức cung và làm tăng giá dầu. Lần này thì các vị bộ trưởng dầu lửa đã không đạt được một thỏa thuận. Và mức thặng dư hiện nay có phần chắc sẽ tăng bởi vì những biện pháp chế tài làm cho lượng dầu xuất khẩu của Iran bị hạn chế sắp được thu hồi. Cũng trong ngày thứ Sáu, Indonesia đã tái gia nhập OPEC, nâng số nước thành viên của tổ chức này lên mức 13. Hàng ngàn người đã xuống đường ở Seoul để phản đối chính phủ bảo thủ của Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye. Khoảng 14.000 người, trong đó có nhiều người mang mặt nạ, đã bày tỏ sự tức giận đối với các chính sách về lao động và những sự hạn chế đối với quyền tự do cá nhân và tự do chính trị. Phần lớn cuộc biểu tình ngày hôm nay diễn ra một cách êm thấm, không giống như cuộc biểu tình hồi tháng trước. Trong cuộc biểu tình đó, với khoảng 70.000 người tham gia, đã xảy ra những vụ xô xát gây thương tích cho 14 người và cảnh sát đã phải dùng vòi rồng để giải tán.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Niềm tin giúp kinh tế Việt Nam khởi sắc trong năm 2015. Người đứng đầu Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hôm nay nhận định rằng niềm tin được củng cố tạo cơ sở vững chắc cho tăng trưởng trong trung hạn của Việt Nam. Trong báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, Giám đốc quốc gia của World Bank nhận định thêm rằng đây là thời điểm thích hợp để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thêm khoảng đệm chính sách thông qua những nỗ lực kiên quyết để kiềm chế sự mất cân đối tài khóa và giải quyết những vấn đề bất cập còn tồn tại của khu vực ngân hàng. Ông Võ Chí Thành, nguyên Viện Phó Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, đồng ý với người đứng đầu Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ.
Cái niềm tin đầu tiên là cái việc kinh tế vĩ mô ổn định hơn là thấy rất rõ. Niềm tin là cái đồng tiền Việt Nam nó không bị mất giá nhiều như trước đây. Và cái niềm tin rằng là cái đà phục hồi này nó đang có những cái cơ hội mới. Đặc biệt là cơ hội Việt Nam mở rộng cái cánh cửa hội nhập. Và một phần nào đấy đang có những cái nỗ lực cải thiện thể chế, cải thiện cái môi trường kinh doanh. Thế nhưng mà tôi cho rằng cái quan trọng nhất của niềm tin vừa qua là thấy rằng là cái việc chuyển hướng chính sách của chính phủ ấy không phải chỉ là lời nói, mặc dù là cái thành tựu thì nó mới là còn ở phía trước, những việc làm được thì nó vẫn là đang dang dở.
Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam trong năm 2015 đã ứng phó tương đối tốt trước những biến động của môi trường kinh tế bên ngoài, với tăng trưởng GDP ước tính đạt mức 6,5% trong năm nay. Mức tăng trưởng được coi là đáng khích lệ này đạt được trong đầu năm nay, phần nhiều là do tăng tổng cầu trong nước, giờ gia tăng đầu tư và tiêu dùng cá nhân. Theo báo cáo của World Bank, điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn đã giúp duy trì ổn định hệ thống ngân hàng. Về ngoại thương, kết quả xuất khẩu của Việt Nam vẫn được duy trì với tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ tăng xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo, nhất là các sản phẩm công nghệ cao như điện thoại, điện tử và máy tính. Kinh tế gia Võ Chí Thành cũng cho rằng nhìn chung kinh tế của Việt Nam năm nay có nhiều điểm khởi sắc. Ông nói tiếp.
Năm 2015 thì thấy rất rõ, một là cái kinh tế vĩ mô nó có nhiều điểm nó tích cực hơn, lạm phát, dự trữ ngoại tệ này, cái tính ổn định tương đối của nền kinh tế này. Thế nhưng mà nó bảo vững chắc chưa thì chắc là chưa, bởi vì nó còn đó những vấn đề về ngân sách, về nợ công, về hệ thống ngân hàng. Cái thứ hai tức là cái hồi phục kinh tế nó cũng rõ nét hơn, thể hiện qua con số là tăng trưởng nó lên dần. Ví dụ năm 2015 là tăng trưởng khoảng 6,5-6,7%, mặc dù có thể là vẫn dưới tiềm năng của Việt Nam nhưng mà cao hơn khá đáng kể so với 2-3 năm trước. Cái mà có lẽ là cái điểm sáng rõ nhất tức là các cái tham gia của Việt Nam vào các tiến trình hội nhập, các cái cam kết vào những cái hội nhập rất là sâu và rộng với những cái đối tác rất là lớn trên thế giới và đối tác lớn của Việt Nam.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, triển vọng trung hạn của Việt Nam là tốt đẹp và dự kiến đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì và lạm phát sẽ ở mức thấp. Tuy nhiên, World Bank cho rằng tốc độ tái cơ cấu chậm có thể gây rủi ro đối với tiềm năng tăng trưởng trung hạn và những trì hoãn trong việc thắt chặt tài khóa sẽ làm ảnh hưởng tới mức độ bền vững của nợ công. Ngoài ra, báo cáo còn cho rằng Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho Việt Nam. Theo World Bank, là thành viên có mức thu nhập GDP trên đầu người thấp nhất trong TPP, Việt Nam có những lợi thế so sánh đặc biệt mà các thành viên khác không có, đặc biệt là trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sử dụng nhiều lao động. Ngân hàng Thế giới cho rằng các kết quả mô phỏng cho thấy trong vòng 20 năm tới, TPP sẽ đóng góp thêm 8% GDP của Việt Nam, 17% giá trị xuất khẩu thực tế và 12% năng lực sản xuất. Mặc dù sẽ có nhiều thách thức, nhưng tác động chung của TPP đối với Việt Nam là tích cực, World Bank cho biết. Theo nhận định của các chuyên gia, thỏa thuận mậu dịch lớn nhất trong nhiều thập kỷ mà Hà Nội và 11 đối tác ký kết tháng trước còn mang lại hy vọng về khả năng Việt Nam sẽ thoát khỏi cái bóng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết từng nhận định với VOA Việt ngữ rằng TPP sẽ là một cơ hội cho Việt Nam mở rộng thị trường buôn bán với một số ưu đãi nhất định, cũng như đỡ lệ thuộc vào một số nền kinh tế khác, trong đó có Trung Quốc.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, một phúc trình mới đây cho biết ngày càng có nhiều sinh viên nước ngoài theo học các trường đại học Hoa Kỳ hơn trước đây. Phúc trình cho thấy gần 1 triệu sinh viên quốc tế trong số hơn 20 triệu sinh viên đang học đại học tại Mỹ. Đây là con số cao kỷ lục kể từ năm 1954. Sinh viên quốc tế đóng góp 30,8 tỷ đô la vào nền kinh tế Mỹ trong năm ngoái. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Pete Musto về chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại Mỹ, cũng như các phương cách để sinh viên quốc tế có thể trang trải cho học phí cao khi theo học tại các trường đại học ở Mỹ.
Tên của phúc trình này là Open Doors. Mỗi năm, Bộ Ngoại giao Mỹ và Viện Giáo dục Quốc tế IIE làm việc với nhau để công bố một bản phúc trình hàng năm. IIE nghiên cứu và hỗ trợ việc trao đổi sinh viên quốc tế. Bộ Ngoại giao và IIE công bố phúc trình Open Doors năm 2015 vào cuối tháng 11 vừa qua. Tiến sĩ Alan Goodman, Chủ tịch IIE nói với đài VOA.
I think it's clear that being a global citizen matters deeply to the next.
Tôi nghĩ rõ ràng là trở thành một công dân toàn cầu có ảnh hưởng sâu rộng đối với thế hệ sinh viên kế tiếp và đối với các nhà lãnh đạo trong tương lai của chúng ta. Chúng tôi hy vọng là tại Viện IIE, giáo dục quốc tế trở thành một phần trong việc giáo dục của mọi người, vì đó là con đường duy nhất chúng ta có thể thực sự học hỏi về thế giới chúng ta đang sống.
Con số sinh viên quốc tế tại Mỹ đã gia tăng kể từ năm 2006. Con số này tăng 10% trong hai năm 2014 và 2015. Đây là con số gia tăng cao nhất trong 35 năm qua. Sinh viên Trung Quốc theo học tại Mỹ trong năm 2015 cao hơn so với bất cứ nước nào khác. Theo phúc trình, thì sinh viên Trung Quốc tại Mỹ là 304.040 người, tăng 10,8% so với năm ngoái. Ấn Độ gửi sinh viên du học tại Mỹ nhiều hơn trước đây. Sinh viên Ấn Độ tại Mỹ lên đến con số 132.888 người, đứng hàng thứ hai sau Trung Quốc. Bà Rajika Bandari, phụ tá cho Phó Chủ tịch về Nghiên cứu và Đánh giá của IIE cho biết có nhiều sinh viên Ấn Độ đang theo học tại các cơ sở khoa học và công nghệ cao cấp tại các trường đại học Mỹ. Bà Bandari nói,
các dữ liệu cho thấy Hoa Kỳ đứng đầu danh sách nơi đến của các sinh viên muốn có được giáo dục toàn cầu.
Bà Bandari cũng nói, những chương trình dành cho các sinh viên quốc tế có thể mang đến nhiều thay đổi. Bà nói một chương trình có tên là 100.000 sinh viên giỏi tại Mỹ giúp gia tăng con số sinh viên thuộc các nước trong Mỹ Latin và vùng Caribe. Chương trình 100.000 sinh viên giỏi tại Mỹ là một nỗ lực phối hợp của Bộ Ngoại giao và một vài tổ chức giáo dục và phát triển. Chương trình này giúp cho việc giáo dục quốc tế giữa châu Mỹ Latin và Hoa Kỳ dễ dàng hơn và có thể thực hiện được nhiều hơn. Bà Bandari nói tiếp.
Con số sinh viên đến từ các nước châu Mỹ Latin và vùng Caribe tăng gần 20%, tăng nhanh nhất trong số các sinh viên quốc tế từ các nước khác đến Mỹ.
Brazil gửi 23.675 sinh viên đến Mỹ, tăng 79% so với năm 2014. Chương trình động viên khoa học của Brazil giúp sinh viên trả tiền học. Chương trình trả các chi phí cho sinh viên học về khoa học và toán tại các trường đại học Mỹ trong một năm. Học bổng của chính phủ cũng quan trọng đối với sinh viên Trung Đông. Ả Rập Xê Út có con số sinh viên theo học tại Mỹ đứng hàng thứ tư với 59.954 sinh viên, tăng 11,2% so với năm ngoái. Sinh viên Kuwait tăng 24%. Cả hai quốc gia này có những chương trình trả chi phí cho một số học sinh theo học tại các nước khác. Các chính phủ nước ngoài trả 7,7% học phí cho sinh viên theo học tại Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng đang nỗ lực gia tăng con số sinh viên theo học tại các nước ngoài. Bà Yvonne Ryan, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề giáo dục và văn hóa nói, việc trao đổi sinh viên quốc tế làm cho những mối liên hệ giữa các quốc gia mạnh mẽ hơn. Bà nói là chương trình trao đổi sinh viên giúp những mục tiêu về chính sách ngoại giao của Mỹ. Những chương trình này giúp phát triển những mối quan hệ giữa người dân và những cộng đồng. Và chương trình giúp cho sinh viên Mỹ về kỹ năng ngôn ngữ và viễn cảnh toàn cầu cần thiết để thành công trong nghề nghiệp. Phúc trình Open Doors cho biết con số sinh viên Mỹ theo học tại nước ngoài tăng 5,2% lên đến con số 304.467 sinh viên trong năm 2014. Tháng 3 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ mở một văn phòng du học nước ngoài tại Washington, D.C. Văn phòng quản trị một vài chương trình học bổng đối với sinh viên Mỹ muốn theo học tại các quốc gia khác. Trang mạng của văn phòng cũng chia sẻ những tin tức và các nguồn khác cho sinh viên và cha mẹ sinh viên. Mục đích là gia tăng con số sinh viên đại học theo học tại các quốc gia khác. Bà Ryan nói tiếp, điều rất quan trọng là nước Mỹ tiếp tục cố gắng để việc theo học tại nước ngoài có thể thực hiện được nhiều hơn. Những chương trình trao đổi sinh viên này làm tăng tiến các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và các quốc gia trên toàn thế giới. Trong khi đó, các sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ cũng đang tìm các phương cách để trang trải cho học phí ngày càng cao tại Mỹ. Cô Marin Hayashi, khi đến trường đại học American lần đầu tiên vào năm 2013, cô hơi lo sợ. Cô nói,
tôi nhớ nhà và gần như ngày nào tôi cũng khóc lúc còn là sinh viên năm thứ nhất. Và cũng vì tiếng Anh là sinh ngữ thứ hai của tôi, nên tôi phải cố gắng rất nhiều.
Nguyên quán của cô Hayashi là đảo Hokkaido, miền Bắc nước Nhật. Sau 3 năm theo học tại một trường trung học quốc tế, cô quyết định theo học một trường đại học tại Mỹ. Cả hai, cha mẹ cô, đều tốt nghiệp đại học tại Mỹ. Chẳng bao lâu cô Hayashi đã bắt đầu thích thú với cuộc sống sinh viên quốc tế của cô. Gia nhập 3 tổ chức sinh viên giúp cô có nhiều bạn bè tại Mỹ và các nước khác. Cô Hayashi sẽ tốt nghiệp vào năm 2016 với bằng đại học 4 năm về ngành truyền thông. Kinh nghiệm đại học của cô khác với nhiều người trẻ trên thế giới vì cha mẹ cô trả hết học phí cho cô. Chi phí cho một sinh viên quốc tế theo học trường đại học American là 61.157 đô la một năm. Cô nói,
cha mẹ tôi nói con hãy làm những gì con muốn, do đó cha mẹ tôi luôn luôn hỗ trợ tôi.
Công ty ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải, viết tắt là HSBC, là một công ty ngân hàng quốc tế. Vào năm 2014, Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải công bố một cuộc nghiên cứu về học phí và sinh hoạt phí của các sinh viên quốc tế. Cuộc nghiên cứu cho thấy chi phí trung bình của một sinh viên quốc tế tại Mỹ là 36.564 đô la một năm. Phúc trình Open Doors 2015 cho thấy 65% số tiền chi phí của các sinh viên quốc tế do sinh viên tự lo liệu lấy hay do gia đình tài trợ. Tuy nhiên, không phải tất cả sinh viên quốc tế đủ tiền để trả học phí toàn phần. Nhiều sinh viên quốc tế tìm các phương cách khác để trang trải cho chi phí cao. Một số sinh viên hoàn toàn không phải đóng học phí. Phúc trình Open Doors 2015 cho thấy 21% số tiền tài trợ cho các sinh viên quốc tế đến từ các trường đại học Mỹ. Việc tài trợ này được thực hiện dưới hình thức trợ giúp tài chính. Trợ giúp tài chính là số tiền trao tặng hay cho sinh viên vay để chi trả cho việc học của sinh viên. Sinh viên thường yêu cầu được trợ giúp tài chính khi lần đầu tiên nạp đơn vào đại học. Hầu hết các trường đại học quyết định sinh viên nào được trợ giúp tài chính căn cứ trên thành tích học tập của sinh viên. Tuy nhiên, một số trường đại học tìm những phương cách tích cực để giúp đỡ sinh viên quốc tế. Ông Brian Holzer là cố vấn thu nhận sinh viên quốc tế của trường đại học Wisconsin River Falls. Nhiệm vụ của ông là tìm những sinh viên mà ông tin là thành công tại trường ông và giúp họ nhiều hơn. Ông Holzer nói với đài VOA là nhiều sinh viên quốc tế nghĩ là tiến trình thu nhận sinh viên rất phức tạp, nhưng thực sự là rất đơn giản và dễ dàng. Nhiều sinh viên quan tâm đến việc học tập tại Mỹ, nhưng có thể không biết những gì dành cho họ. Cho đến nay, ông Holzer đã viếng thăm gần 80 quốc gia, trong đó có Brazil, Việt Nam, Singapore và Đài Loan. Trong những chuyến đi thăm của ông đi thăm các trường trung học và các đối tác đại học. Ông hướng dẫn sinh viên cách thức làm thế nào để nạp đơn vào trường đại học Wisconsin River Falls. Ông Holzer cũng giải thích về việc các trường đại học có thể giúp sinh viên như thế nào. Chi phí học đại học của sinh viên quốc tế tại hầu hết các trường đại học cao hơn chi phí của một sinh viên Mỹ. Phí hàng năm đối với một sinh viên quốc tế theo học trường đại học Wisconsin River Falls là $22,000. Đây cũng là học phí đối với sinh viên là công dân Mỹ tại các tiểu bang khác ngoài Wisconsin. Sinh viên quốc tế cũng nhận được ngay $2,000 trợ giúp tài chính mỗi năm. Một khi trường đại học nhận sinh viên vào học, sinh viên học giỏi có thể nhận được $4,000 sau năm thứ nhất. Con số các trường đại học Mỹ có cố vấn thu nhận sinh viên quốc tế ngày càng tăng. Ông Holzer nói phần tốt nhất trong công việc của ông là chia sẻ nước Mỹ với thế giới và mang thế giới đến nước Mỹ. Tuy nhiên, cũng có một số ít trường đại học nhận sinh viên theo học miễn phí. 5 trường đại học Mỹ được xem là Need Blind đối với sinh viên quốc tế. Một trường đại học được gọi là Need Blind là trường đại học nhận sinh viên ngay cả khi sinh viên không đủ tiền để trả học phí. 5 trường đại học Need Blind là trường đại học Amherst, trường đại học Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts, Viện Đại học Princeton và Viện Đại học Yale. Trong năm 2015, có 37.307 sinh viên nạp đơn xin học Harvard. Harvard chỉ chấp nhận 2.081 sinh viên. Trong số sinh viên mới, có 12,2% là sinh viên quốc tế. Bà Sally Donahue là giám đốc trợ giúp tài chính và nhân viên cao cấp thu nhận sinh viên của trường đại học Harvard. Bà nói với đài VOA là gần 60% sinh viên Harvard nhận được trợ giúp tài chính. Số tiền sinh viên nhận được nhiều hay ít hoàn toàn phụ thuộc vào số tiền sinh viên cần đến. Bà Sally Donahue nói, chúng tôi đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu của tất cả các sinh viên được nhận vào trường. Và tất cả sự trợ giúp tài chính của chúng tôi căn cứ vào nhu cầu. Theo học tại một quốc gia, không phải nước mình có thể là khó khăn. Cuộc sống có thể cô độc và chi phí có thể cao. Tuy nhiên, cô Hayashi nói, đây là một trải nghiệm đáng giá.
Tôi trải qua nhiều khó khăn như khác biệt về văn hóa hay nhớ nhà, nhưng những việc này làm cho tôi lớn mạnh. Vâng, tôi nghĩ cũng đáng để theo học.
Cô Hayashi cho biết nếu cô có con, cô cũng sẽ gửi con đến một trường đại học tại Mỹ. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả La Bích Thảo ở Na Uy hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi tên La Bích Thảo, 48 tuổi, đang sống tại Na Uy. Năm 2014, tôi phát hiện tôi bị bệnh khối u thính giác qua MRI. Do lần đầu vào máy chụp MRI có nhiều âm thanh khác lạ nên tôi rất sợ. Tôi phải bấm máy để ra sớm. Sau khi vào máy được 5 phút, kết quả khối u là 14mm. Tháng 6 năm 2015, tôi chụp kiểm tra khối u với kích thước là 28mm. Khi đó, bệnh viện theo dõi chuyển hồ sơ bệnh án của tôi đến bệnh viện chuyên khoa của Norway. Sau 2 tháng, tôi nhận được giấy của bệnh viện nói là họ sẽ lên phác đồ điều trị và mổ theo phương pháp Gamma Knife. Họ gửi tôi vào viện trong vòng 4 tháng, nay chắc còn hơn 1 tháng nữa là hết thời hạn 4 tháng. Có lẽ thời gian đã đến với tôi. Xin bác sĩ tư vấn cho tôi là tôi phải chuẩn bị thế nào trước khi và trong thời gian sắp tới phẫu thuật. Sau khi xử lý khối u, tôi có khỏe lại liền không? Đầu có bị đau không? Và tác dụng phụ của mổ gamma? Tôi có thể tự lo cho mình sau khi xuất viện không? Mùa đông ở đây rất lạnh, thường là âm 15 độ C. Tôi đi ra ngoài có ảnh hưởng gì không? Xin thành thật cảm ơn đài và bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả hỏi về phẫu thuật bằng dao gamma. Trước hết, cái từ là dao, gamma, dao có nghĩa là cái con dao để cắt, là knife, gamma knife surgery, hay là stereotactic radio surgery. Thì trong cái từ stereotactic radio surgery thì có nghĩa là phẫu thuật bằng quang tuyến. Theo cái hướng dẫn 3 chiều, stereo có nghĩa là 3 chiều, giống như là chúng ta nghe nhạc stereo, tridimensional. Radio là quang tuyến hay là vô tuyến, và surgery là phẫu thuật. Thì tuy gọi là cái dao, nhưng mà đây không phải là một cái dụng cụ giải phẫu theo lối truyền thống, nghĩa là không có cắt da, cắt xương sọ để có thể tiếp cận, có thể đi vào cái vùng não bộ hay là một cái bộ phận nào đó cần phải phá hủy hay là cắt bỏ. Thì nói về tia gamma, thì tia gamma nó ký hiệu là do cái tiếng Hy Lạp, nó viết chữ G là gamma, là một cái loại bức xạ có tần số cực cao, rất là cao so với những cái bức xạ mà điện từ khác. Thì cái tia gamma nó có cái bước sóng thấp nhất, có nghĩa là cái wavelength của nó rất là ngắn so với cái sóng khác, và cái tần số nó cao nhất. Vì vậy nó mang rất nhiều năng lượng, cái năng lượng mà nó mang theo rất lớn. Và chúng ta dùng cái năng lượng đó để mà làm phẫu thuật. Thì tia gamma nó sinh ra từ cái quá trình phân rã decay, có nghĩa là phân rã từ tiếng Anh gọi là decay, là những cái chất đồng phi phóng xạ nó phân rã ra, và trong lúc nó phân rã từ một cái tình trạng năng lượng cao, nó giảm xuống và nó tiết ra những cái tia gamma. Và trong cái trường hợp này, chúng ta người ta xài những cái chất gọi là coban 60. Và những cái bệnh sau đây hiện nay được phẫu thuật bằng tia gamma trong những cái trường hợp được chỉ định. Thứ nhất là những cái u bướu hay là những cái tổn thương não bộ, tumors là cái u bướu, tổn thương là những cái lesions ở trong cái não bộ. Thứ hai là những cái u thần kinh thính giác. U thần kinh thính giác là chúng ta, trường hợp chúng ta bàn ở đây là những cái u nó mọc ở trên cái dây thần kinh thính giác. Những cái trường hợp một cái dây thần kinh số 5 nó bị đau. Từ tiếng Anh gọi là trigeminal neuralgia. Trigeminal là cái dây thần kinh số 5. Nó đã làm cho chúng ta đau ở vùng mặt. Và do bị một cái u bướu ở trong sọ, ví dụ như một cái u bướu ở trong cái màng bọc cái não, gọi là meningioma, nó đè lên trên cái dây thần kinh số 5 và nó làm đau mặt, thì người ta cũng có thể giải quyết cái u đó bằng cái dao gamma. Và trong những cái trường hợp khác, những cái mạch máu nó nối động mạch và tĩnh mạch một cách bất thường với nhau. Bình thường thì cái động mạch nó nằm riêng, cái tĩnh mạch nó nằm riêng và có những cái mao quản nó nối lại. Nhưng mà trong một số trường hợp nó có những cái lọn mạch máu nó nằm với nhau và nó kéo, nó làm thông thương giữa hai cái hệ thống động mạch và tĩnh mạch. Gọi là arteriovenous malformation, viết tắt là AVM, nó nằm ở trong óc. Và trong nó có thể gây những cái trường hợp như những cái người làm động kinh, hay là những cái trường hợp nó vỡ ra, nó chảy máu ở trong óc. Và trong những cái trường hợp mà chúng ta không có thể dùng phẫu thuật thông thường để tiếp cận những cái u bướu, ví dụ như những cái người, một cái người đó bị cái ung thư phổi và họ có di căn là metastasis của ung thư họ lên trên não bộ, thì chúng ta không có thể mà đi cắt một lúc mà nhiều cái metastasis đó, và người ta dùng cái dao gamma để người ta phá hủy những cái nơi đó ở trong cái não bộ. hay là những cái tình trạng chung bệnh nhân quá yếu, không có thể phẫu thuật bằng dao kéo được, thì lúc đó người ta cũng có thể dùng tới tia gamma. Thì nói chung là cái tia gamma nó tác dụng lên trên cái DNA. DNA là cái chất liệu di truyền của tế bào, của mọi tế bào. Nhưng mà trong trường hợp này thì nó tác dụng trên cái DNA của những cái tế bào bất thường của cái u bướu hay là của cái vùng cần phẫu thuật. Và trong những cái vùng bị tác động đó thì nó cái tế bào nó không có nhân lên được, nó không có multiply được. Và cái u bướu nó bị teo lại và các mạch máu trong cái trường hợp của những cái AVM mà chúng ta nói trên thì những cái mạch máu sau đó nó tắc nghẽn và cái phần malformation, AVM malformation đó nó tắc nghẽn và nó teo lại. Trong trường hợp mà vị thính giả hỏi thì tôi nghĩ là trước khi giải phẫu bác sĩ sẽ cho bệnh nhân biết trước những gì có thể xảy ra và chuẩn bị như thế nào và những cái biến chứng gì có thể xảy ra, và đó là cái trách nhiệm của cái trung tâm phẫu thuật đó. Và tôi chỉ nói những cái điểm sau đây, chỉ có tính cách thông tin và nói vắn tắt sẽ có 4 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là chuẩn bị bệnh nhân, là khi đó người bệnh được gắn vào đầu một cái khung nó giống như một cái lồng như vậy, nó bọc xung quanh cái đầu để cho nó rất là chặt để không có nhúc nhích, và cái khung bằng titanium. Thì có những cái ốc người ta vặn vào và nó bám chặt lên cái đầu và phải cân thuốc tê cho khỏi đau đớn, để làm cho cái cơ sở định vị, để location trong cái công việc người ta định chính xác là cái vị trí của cái u bướu hay là cái vùng cần giải phẫu, nó so sánh với cái đầu, cái vùng xung quanh nó ra như thế nào. Thứ nhì nữa là bệnh nhân được làm MRI hay là CT đầu, thì đó là gọi là imaging, là tạo cái hình ảnh của cái tumor hay là của lesion đó. Điểm thứ ba là các chuyên viên sau đó, những cái chuyên viên gồm bác sĩ chuyên về quang tuyến, một cái chuyên gia về vật lý, về physicist, một cái người physicist, họ sẽ tính toán những cái chi tiết như là cái liều lượng hay là cái vị trí của những cái tia gamma được dùng bao nhiêu, dùng bao lâu trong cái vấn đề phẫu thuật sắp tới. Cái việc này cũng kéo dài khá lâu trong lúc bệnh nhân nằm nghỉ ngơi và chờ đợi. Và sau đó thì bệnh nhân được đưa vào một cái lồng máy dao gamma, là gamma knife. Và được trang mang thêm một cái nón nữa. Cái món nón này là từ tiếng Anh ta gọi là cái collimator helmet, là giống như là một cái nón an toàn mà chúng ta lái xe. Thì ở trong đó có nhiều lỗ, và những cái lỗ này nó hướng những cái tia gamma tập trung vào một cái vị trí chính xác, và nó sẽ hội tụ những cái tia gamma này trên u bướu hay là cái vùng thương tích cần giải phẫu. Thì vị thính giả hỏi là trước khi làm phẫu thuật thì bệnh nhân có thể làm cái gì, thì xin nhắc lại cái vấn đề này là của bác sĩ phụ trách cái phẫu thuật đó. Nhưng mà để chúng ta học hỏi thêm về vấn đề này thì chúng ta có thể chuẩn bị những cái điểm sau đây. Thứ nhất là cho bác sĩ biết là nếu mình bị dị ứng về allergies với những cái chất như là cao su, latex hay là chất iốt, hay là cái thuốc tiêm hay là băng keo, những cái thứ mà người ta có thể dùng cho mình trong lúc mình làm cái thủ thuật đó. Thứ nhì nữa là cho bác sĩ biết nếu mình bị cái bệnh nào có thể dễ chảy máu. Nếu mình mang trong người những cái máy như là cái máy pacemaker, nó điều tiết nhịp tim, hay là những cái implants để giúp mình nghe ở trong lỗ tai, hay là những cái stent thì mình đã từng có ở trong tim để nở cái mạch máu ra, hay là một số người ví dụ như bị tiểu đường thì có những cái máy bơm thuốc tự động để nó bơm thuốc trong người, thì mình có mang những thứ đó trong người mình phải cho người ta biết. Nếu mình có thai hoặc là có thể có thai cũng cần nói cho bệnh nhân, bác sĩ biết. Và thường thường thì người ta cho bệnh nhân nhịn đói 8 giờ trước khi làm phẫu thuật, và có nghĩa là thường sau 12 giờ khuya cái đêm trước thì không có được ăn gì khác. Thường thường bác sĩ vẫn cho người bệnh uống tiếp tục những cái thuốc mà người đó uống thường lệ, như là thuốc huyết áp hay là thuốc tiểu đường. Và một điểm là có thể là cái trung tâm họ giao cho mình một cái thuốc gội đầu đặc biệt để cho mình làm shampoo trước khi cái ngày đó, là vì người ta sẽ có thể cạo một số tóc ở trên đầu mình, và người ta sẽ có nơi thì không, và người ta sẽ dùng những ốc người ta siết chặt lại lên trên cái da đầu có tóc của mình. Và một số nơi thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân trước một số thuốc an thần nào đó trước khi làm phẫu thuật. Thì tuy nhiên mình nên biết là trong lúc làm cái phẫu thuật là trong cái máy mà tia gamma này thì bệnh nhân vẫn tỉnh táo trong suốt thời gian ở trong máy, và bệnh nhân liên lạc với chuyên viên ở bên ngoài bằng intercom, và trong lúc đó thì họ luôn luôn họ sẽ nhìn thấy bệnh nhân ở trên cái video. Và nói về cái phẫu thuật thì tuy trường hợp kéo dài có thể thường là chừng một vài phút cho tới 60 phút, nhưng mà cũng có những cái trường hợp có thể kéo dài vài giờ, và thường thường là người ta chỉ làm một buổi đó thôi, một cái session mà thôi, không có làm lại nữa. Và xong thì bệnh nhân được gỡ khung ra khỏi cái đầu mình, cái khung bằng titanium mà chúng ta nói ở trên, và theo dõi trong cái phòng hậu phẫu một thời gian ngắn và có thể về nhà trong ngày đó, và hoặc là nếu cần nữa thì phải quan sát thêm để trong theo dõi thêm một ngày nữa thì ngày sau đi về. Đó, trường hợp ít thôi. Và bệnh nhân theo sau đó, sau khi làm xong thì có thể là bác sĩ sẽ theo dõi bệnh nhân bằng MRI hay là bằng CT scan, coi thử là cái bướu, cái u bướu hay là những cái sang thương ở trên đầu nó teo lại hay là nó như thế nào. Có thể như định kỳ, ví dụ như từng 6 tháng phải làm một MRI, hay là 12 tháng, sau 12 tháng làm thêm một lần nữa. Và sau khi hoàn tất phẫu thuật thì sau một thời gian theo dõi ở bệnh viện thì đó, bệnh nhân được về nhà trong ngày. Chúng ta nên để ý là phải có một cái người chờ đợi để lái xe mình về nhà, mình không có nên tự lái xe sau khi làm. Và sau đó thì trừ trường hợp bác sĩ dặn trước, bệnh nhân thường nói là cho được sinh hoạt như là bình thường, có nghĩa là trước đó mình làm cái gì thì sau đó mình cũng được làm như vậy, không có bị giới hạn. Và bệnh nhân cần liên lạc với bác sĩ nếu mà mình thấy mình nhức đầu nhiều quá, những cái chỗ người ta gắn cái khung đầu, cái frame, head frame lên đầu mình nó có thể chảy máu, hay là người bệnh có thể chóng mặt, mờ mắt nhiều. Nếu mà mờ mắt nhiều so với là trước khi phẫu thuật, hay là đương nhiên ví dụ như động kinh thì phải cần liên lạc với bác sĩ để theo dõi. Thì một số bác sĩ nói rằng là cái tia gamma nó ảnh hưởng tới cái chất myelin. Thì cái chất myelin là cái chất bọc và che chở những cái dây axon của những cái sợi dây, nó đi từ phát xuất từ những cái tế bào thần kinh ở trong não bộ, và nó nối những cái dây thần kinh này với những cái tế bào thần kinh này với nhau. Và do cái ảnh hưởng của cái tác dụng của tia gamma trên những cái chất myelin đó thì có thể có một số bệnh nhân cảm thấy sau khi làm cái thủ thuật này họ thấy rất là mỏi mệt. Và sau đó có thể là thấy cái trí nhớ ngắn hạn của họ, trí nhớ ngắn hạn là short term memory. Short term memory là cái thứ trí nhớ mình dùng để tính toán, mình sinh hoạt thông thường. Ví dụ như bây giờ mình đang đi cái đường này thì mình quẹo qua cái đường bên kế cận thì mình sẽ nhớ là cái đường trước khi mình quẹo qua tên đường gì. Thì những cái người vừa làm xong có thể là họ hơi đãng trí, họ hay quên về những cái trí nhớ ngắn hạn như vậy, và có thể mình thấy họ hơi quên một chút. Và tôi xin nhắc lại là tất cả những cái nhận xét trên chỉ có tính cách thông tin, và quý vị thính giả cần được bác sĩ khám bệnh cho mọi người và cần theo những cái lời theo dõi của bác sĩ mình trong mọi trường hợp. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms. Bài số 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a lone wolf and to have a sweet tooth.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là a lone wolf và to have a sweet tooth.
Mike and John are childhood friends. They went to elementary, then middle and high school together. They really like each other, yet Mike hasn't seen John for a long time.
Mike và John là bạn từ thuở bé. Hai người học trường tiểu học, trung cấp và trung học cùng nhau. Họ quý nhau lắm, thế mà Mike chưa gặp John từ đã lâu nay.
My Lan, did I ever mention my friend John to you? We used to walk to school together and sometimes do homework together too. Yet, I haven't seen him for a long time. I called him up and left messages, but haven't heard back from him.
Mike nói, My Lan, tôi có nhắc nhở về anh bạn John của tôi với cô bao giờ chưa? Hồi đó, chúng tôi cùng đi bộ đến trường, có khi cùng làm bài nữa. Thế mà tôi chưa gặp lại anh ta đã lâu năm. Tôi gọi điện thoại để lại lời nhắn mà chưa thấy anh ta gọi lại. He may be too busy at his school or at work. Oh, what is he doing these days? Có thể anh ta quá bận ở trường hoặc ở sở làm. Oh, anh ta đang làm gì hồi này?
When we met for a while 3 months ago, he told me he was working at the post office. He seems to be happy, but he seldom goes out with friends. Basically, I think he is a lone wolf.
Mike nói, khi tôi gặp lại anh ta 3 tháng trước đây, anh nói với tôi, anh đang làm việc tại nhà bưu điện. Anh ta có vẻ vui, nhưng ít khi đi ra gặp bạn bè. Tôi nghĩ căn bản anh ta là a lone wolf, một con chó sói cô đơn. A lone wolf, an interesting term. How do you spell it? It's a compound noun, isn't it? A lone wolf? Một từ hay. Anh đánh vần từ này thế nào? Đó là một danh từ kép, phải không?
Lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Yes, it's a compound noun, a noun made up of more than one word.
Mike nói, lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Đúng, đó là một danh từ kép, một danh từ do nhiều từ hợp lại. So a lone wolf doesn't often interact with other people, but keeps to himself. Vậy, một lone wolf thường thường không thích giao thiệp với người khác mà sống lủi thủi một mình.
That's right. John is truly nice, but he has always been rather quiet. He avoids the crowd. He doesn't bother anyone. I wish he would be more open so we could spend more time together.
Mike nói, đúng vậy. John dễ thương lắm, nhưng từ xưa anh vẫn ít nói. Anh tránh đám đông và không làm phiền ai. Tôi ước gì anh ta cởi mở hơn để mà cùng gặp gỡ nhau nhiều hơn. Why don't you give him another call and invite him out? Thì anh gọi lại anh ta một lần nữa và mời anh ta ra ngoài đi chơi.
Okay, I'll do that. Hopefully he'll come out. I'll bring him a box of chocolate candies too. He has a sweet tooth.
Mike nói, okay, tôi sẽ làm như vậy. Hy vọng anh ta sẽ đi ra ngoài chơi. Tôi cũng sẽ mang tặng anh một hộp kẹo chocolate. Anh ta có a sweet tooth. A sweet tooth? How do we know our teeth are sweet or sour? I never know the taste of my teeth. Một cái răng ngọt. Làm sao ta biết răng ta ngọt hay chua? Tôi không hề biết cái vị của răng tôi.
I don't know the taste of my teeth either. But you know what? The English language, like many others, has words with diverse meanings. Sweet means sugary. It also means tender, loving, as in, my Lan is a sweet girl.
Mike nói, tôi cũng không biết vị của răng tôi. Nhưng cô biết không, tiếng Anh cũng như nhiều ngôn ngữ khác, có những từ mang nhiều nghĩa. Sweet là ngọt như vị đường. Sweet cũng có nghĩa là dịu dàng, đáng yêu như My Lan là một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Hey, are you serious? You are mocking me, I know. Này, anh nói thực không? Anh đang nói móc tôi biết mà.
My land, it depends on how you behave. You may be sweet, or you may not.
Mike nói, My land, cái đó tùy cách cô cư xử. Cô có thể là cô gái dịu dàng, có thể không. Oh, Mike, you're getting too philosophical. Let's get back to what you said. John has a sweet tooth. What does that mean? Oh, Mike, anh triết lý quá. Ta hãy trở lại câu anh nói. John has a sweet tooth. Câu đó nghĩa là gì vậy?
My land, do you like sweet food such as candies, cakes, cookies, pies, etc.?
Mike nói, My land, cô có thích ăn ngọt như kẹo, bánh, bánh cookies, bánh pies, vân vân. I eat a piece of cake or chocolate once in a while, but I normally don't eat much sweet food. I don't want to get fat. Tôi lâu lâu ăn một miếng bánh hoặc chocolate, but tôi thường thường không ăn nhiều đồ ngọt. Tôi sợ mập ra.
Then you don't have a sweet tooth. John does. He snacks on candies and cookies. He loves sweet desserts. He has a sweet tooth.
Mike nói, Vậy thì, cô không có cái răng ngọt. Cô không thích đồ ngọt. John chỉ có. Anh ta ăn chơi bằng kẹo, bánh và thích đồ tráng miệng ngọt. To have a sweet tooth có nghĩa là thích đồ ngọt. Interesting. To have a sweet tooth means to like to eat sweet food. All right. So when you see John, give him a very small box of chocolates. He should not eat too much sugar. That's not good for his health. Hay thật, to have a sweet tooth, có một cái răng ngọt, nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Vậy khi anh gặp John, chỉ tặng anh ta một hộp chocolate nhỏ nhé. Anh không nên ăn nhiều đường, không tốt cho sức khỏe.
Okay, Mylan. See, I told you you're sweet. You care about others.
Mike nói, Okay, Mylan. Thấy chưa? Tôi nói cô là người đáng yêu mà. Cô để ý săn sóc cho người khác. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. A lone wolf có nghĩa là người sống cô đơn. Và have a sweet tooth có nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại Iran, những người theo đạo Baha'i, một trong những cộng đồng tôn giáo không phải người Hồi giáo lớn nhất của nước này, là mục tiêu đàn áp của chính phủ từ nhiều thập niên nay, và sự đàn áp vẫn tiếp tục. Người theo đạo Baha'i và những cơ sở tôn giáo Baha'i thường xuyên bị tấn công mà không bị trừng trị. Người Baha'i không được tiếp cận giáo dục bậc cao trừ phi họ từ bỏ đức tin của mình. Họ bị cấm làm việc trong khu vực công, họ không được thừa kế tài sản và họ bị bắt bớ tùy tiện nhiều quá mức. Hơn 70 người Baha'i hiện đang mòn mỏi trong tù vì tín ngưỡng tôn giáo của mình. Trong năm 2010, 7 người lãnh đạo cộng đồng đã bị kết án về những tội giả tạo liên quan đến an ninh và bị kết án 20 năm tù, là án tù dài nhất cho bất kỳ tù nhân lương tâm nào ở Iran. Theo những báo cáo gần đây, vào ngày 15 tháng 11, ít nhất 15 người Baha'i đã bị bắt giữ tại các thành phố Tehran, Isfahan và Mashhad. Tin cho biết gia đình của họ không được thông báo về việc họ đang ở đâu hoặc những cáo buộc mà họ phải đối mặt. Những báo cáo gần đây cũng bao gồm hàng chục doanh nghiệp của người Baha'i bị đóng cửa ở một số thành phố thuộc tỉnh Mazandaran và nhà chức trách đóng cửa tất cả những doanh nghiệp của người Baha'i ở thành phố Rafsanjan. Trong báo cáo mới nhất về tình trạng tự do tôn giáo ở Iran, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý rằng chính phủ Iran kỳ thị và tạo ra một bầu không khí đe dọa đối với tất cả những người không theo phái Hồi giáo Shia, đáng chú ý nhất là người Baha'i. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tại Iran, Ahmed Shahid, đã trình bày chi tiết những ngược đãi mà cộng đồng người Baha'i phải chịu và kêu gọi chính phủ Iran chấm dứt tập tục khoan dung tôn giáo này. Như Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, quyền tự do tuyên xưng và thực hành đức tin là quyền bẩm sinh của mỗi một con người.
Religious minorities, including those who profess no faith, should have the same rights.
Những nhóm thiểu số tôn giáo, bao gồm cả những người tuyên xưng không theo một đức tin nào, có cùng những quyền như những nhóm đa số tôn giáo, và đó là niềm tin căn bản. Không quốc gia nào có thể đạt được trọn vẹn tiềm năng của mình nếu người dân bị từ chối quyền được thực hành, giữ, cải biến và công khai tuyên xưng niềm tin sâu kín nhất của mình, Ngoại trưởng Kerry nói. Chúng ta đều có trách nhiệm phải khẳng định đức tin của chúng ta vào những nguyên tắc của tự do tôn giáo mà cộng đồng thế giới đã rất nhiều lần công khai ủng hộ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày hôm nay nói chúng ta sẽ không bị khiếp sợ khi ông nói về vụ nổ súng giết người bừa bãi của một cặp vợ chồng tại một văn phòng của Sở Xã hội ở California hôm thứ Tư. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói chúng ta sẽ bảo vệ các giá trị của mình, của một xã hội tự do và cởi mở. Ông Obama phát biểu như vậy một ngày sau khi cơ quan điều tra liên bang FBI chính thức điều tra vụ xả súng ở San Bernardino như một hành vi khủng bố. Trong chương trình phát thanh hôm nay, nhóm nhà nước Hồi giáo nói rằng cặp vợ chồng bắn chết 14 người ở San Bernardino là những người ủng hộ của nhóm khủng bố này. Giám đốc FBI ông James Comey thì nói rằng không có chỉ dấu cho thấy cặp vợ chồng này là một phần của một tổ hoặc một mạng lưới khủng bố. Iraq ngày hôm nay yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút ngay các lực lượng của họ ra khỏi một khu vực gần Mosul và họ cho rằng việc đưa quân như vậy là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với chủ quyền của Iraq. Thông cáo của văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết một trung đoàn Thổ Nhĩ Kỳ có xe tăng và đại bác đã tiến vào lãnh thổ của Iraq mà không có sự chấp thuận của Baghdad. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng binh sĩ của họ tới vùng Mosul Basika để tiến hành điều mà họ gọi là những cuộc thao dược huấn luyện thường lệ. Các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo có lẽ đang tìm cách ứng phó với những áp lực của các lực lượng trên bộ do Mỹ hậu thuẫn và cuộc chiến dịch không kích mà Liên minh quốc tế đang tiến hành bằng cách ép buộc thêm nhiều trẻ em gia nhập hàng ngũ của họ. Đại tá Pat Ryder, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Mỹ hôm thứ Sáu nói rằng chúng tôi thấy họ hạ thấp độ tuổi đi lính. Ông cho biết các trẻ em bị nhà nước Hồi giáo bắt lính có em chỉ có 10 tuổi và họ dùng các em này cho nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, kể cả tác chiến. Các giới chức tham dự hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu tại Paris đã chấp thuận một bản dự thảo của Hiệp ước Khí hậu. Bản dự thảo có được sau 4 năm thương thuyết, có mục đích mang lại cho các nước những sự lựa chọn để ứng phó với hậu quả của vấn đề khí thải ra quá nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Những người chỉ trích nói còn có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, trong đó có việc ai sẽ là người phải chi trả cho những biện pháp mới trước khi một hiệp ước có thể đạt được vào thứ Sáu tuần sau khi hội nghị kết thúc. Tổng thống Afghanistan ông Ashraf Ghani ra lệnh tiến hành cuộc điều tra về vụ binh sĩ chính phủ bắn súng cối gần một đền thờ hôm thứ Sáu giết chết ít nhất 9 người và làm bị thương nhiều người khác. Giới hữu trách địa phương cho biết vụ này xảy ra tại quận Sayyedabad trong tỉnh Madan Wardak ở miền Trung, trong lúc các lực lượng an ninh của Afghanistan giao tranh với phe nổi dậy Taliban.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nha. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.